tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày đề tài Xây dựng hôn nhân bền lâu, dựa vào những nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh. Chúng tôi mong rằng những nguyên tắc của lời Chúa mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị có một hôn nhân hạnh phúc theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Ba nguyên tắc chúng tôi đã trình bày là: thứ nhất, vợ chồng không ích kỷ nhưng quý nhau và sống cho phúc lợi của nhau. Nguyên tắc thứ hai, dứt khoát khỏi những ràng buộc của đời sống độc thân để thật sự kết hợp làm một với người phối ngẫu. Hôm nay chúng tôi xin trình bày nguyên tắc thứ ba, đó là lánh khỏi cám dỗ tình dục dưới mọi hình thức. Thưa quý vị, nếu để ý những thay đổi về mặt đạo đức và luân lý trong xã hội ngày nay, chúng ta phải đồng ý rằng nền đạo đức của xã hội con người đang ngày càng xuống dốc, đến độ có thể gọi là phá sản. Các nước Âu Mỹ dẫn đầu về tình trạng đạo đức băng hoại. Nguy cơ đó đã lan tràn đến các nước Á Châu và hiện nay đang ảnh hưởng sâu đậm trên thế hệ trẻ Việt Nam chúng ta. Thật ra không chỉ người trẻ mà người lớn tuổi cũng du nhập nếp sống tội lỗi của thế giới ngày nay. Kinh Thánh được viết ra từ ngàn xưa nhưng có những nguyên tắc vô cùng thực tế và cần thiết cho đời sống con người trong mọi thời đại, nhất là cho thời đại đạo đức suy đồi ngày nay. Theo lời Kinh Thánh dạy, để có một hôn nhân hạnh phúc, bền lâu, vợ cũng như chồng phải giữ đời sống trong sạch, tránh xa cám dỗ tình dục dưới mọi hình thức, vì nó sẽ khiến chúng ta phạm tội ngoại tình trong tư tưởng cũng như trong hành động. Giới răn thứ 7 trong 10 giới răn của Chúa truyền rằng, ngươi chớ phạm tội ngoại tình. Chúng ta đang sống trong thời đại cuối cùng, là thời đại mà người ta xem thường đạo đức, cổ võ cho tội lỗi. Không những thế, những người chống nghịch Chúa còn vinh danh tội lỗi và bắt hại những người sống đạo đức. Trong một xã hội như thế, người nào muốn tránh xa cám dỗ để giữ thân thể, tâm trí được thánh sạch và giữ cho hôn nhân tốt đẹp, bền lâu, không phải là điều dễ. Vì làm như thế là đi ngược dòng đời, là sống ngược lại những gì xã hội ca tụng, cổ võ và gọi mời. Đúng ra, đây là trận chiến tâm linh mà chúng ta, môn đồ của Chúa Giê-xu sẽ phải đương đầu. Vì thế, chúng ta cần nhờ sức của Chúa và sống theo lời Chúa dạy mỗi ngày. Trước hết, để có thể xây dựng hôn nhân bền lâu, gia đình vững mạnh, chúng ta cần để ý đến lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu. Sau khi giảng bài giảng trên núi cho đoàn dân đông, Chúa Giê-xu nói về hai căn nhà, là hình bóng về hai gia đình như sau. Chúa phán, vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên vần đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập, vì đã xây trên vần đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại xây nhà mình trên cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 7 câu 24 đến 27. Tất cả chúng ta, những người có gia đình, con cái, đều đang xây nhà. Chúng ta cần biết mình phải xây như thế nào để ngôi nhà của chúng ta được vững bền, chứ không sụp đổ trước phong ba, bão táp. là con dân Chúa, chúng ta có lời Chúa hướng dẫn để biết cách xây dựng đời sống, hôn nhân, gia đình mình. Lời Chúa dạy được ghi lại rõ ràng trong Kinh Thánh. Chúng ta cần học Kinh Thánh để biết Chúa dạy gì và áp dụng những lời đó vào đời sống hàng ngày. Đây là cách duy nhất, là bí quyết giúp đời sống, hôn nhân và gia đình chúng ta đứng vững trước sự tấn công ồ ạt của tội lỗi trong thế kỷ thứ 21 này. Hàng tuần chúng tôi chia sẻ với quý vị những nguyên tắc sống của Kinh Thánh để chúng ta áp dụng cho chính mình, cho gia đình mình. Chúa Giêsu khẳng định rằng nếu người nào nghe và làm theo lời Chúa dạy, khi gặp thử thách, khó khăn, gia đình đó sẽ vượt thắng và đứng vững vàng chứ không sụp đổ, vì đã được xây trên nền tảng vững chắc của lời Chúa. Trái lại, người nào, gia đình nào nghe lời Chúa dạy mà không làm theo, khi gặp thử thách, sóng gió sẽ không đứng nổi, nhưng suy sụp, gãy đổ một cách dễ dàng như những nhà xây trên cát. Sự khác biệt giữa hai ngôi nhà hay hai hôn nhân, hai gia đình là ở chỗ thực hành lời Chúa hay không thực hành lời Chúa. Vì thế chúng tôi ước mong khi nghe những nguyên tắc Chúa dạy mà chúng tôi chia sẻ trong chương trình này, chúng ta đều sẽ ghi nhớ và thực hành. Thực hành cho chính mình và gia đình mình. Để khi phong ba bão táp xảy đến, hôn nhân cũng như gia đình chúng ta sẽ đứng vững vàng và không bị tổn hại. Để thấy rõ xã hội chúng ta đang sống băng hoại về mặt đạo đức như thế nào, kính mời quý vị nghe lời sứ đồ Phao-lô mô tả sau đây. Ông viết: hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sức sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy, phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Trích thư Timôthê thứ 2 chương 3, câu 1 đến câu 5. Trong thời cuối cùng, là thời đại chúng ta đang sống, con người không còn tình nghĩa, nhưng sống với nhau với lòng ích kỷ, tham tiền, khoe khoang, bội bạc, bất khiết, khó hòa thuận, không tiết độ, vân vân. Có thể nói, không nhiều thì ít, chúng ta đã nhìn thấy hoặc đã kinh nghiệm những điều này. Về mặt đức tin, con người ngày nay ham mê lạc thú, chạy theo những lạc thú thấp hèn hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Có người xưng mình là người tin Chúa, nhưng đời sống không thật sự có Chúa ngự trị. Sứ đồ Phao-lô mô tả là giữ hình thức tin kính, nhưng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đó. Đó là về mặt tình nghĩa con người và đức tin trong Chúa. Còn về mặt luân lý và đạo đức, con người trong thời cuối cùng cũng bại hoại không kém. Trong lá thư gửi cho tín hữu tại thành La Mã ngày xưa, sứ đồ Phao-lô viết: vì mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài, nhưng cứ suy luận viển vông, lòng dạ ngu muội của họ trở nên tăm tối. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của loài người hư nát, hoặc của chim muông, thú vật hay loài bò sát. Vì thế Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những tham dục của lòng mình, rơi vào sự nhơ nhuốc để làm nhục thân thể của nhau, vì họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá. Họ thờ phượng và phục vụ tạo vật thay vì đấng tạo hóa, là đấng đáng được ca ngợi đời đời. Chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ. Cả đến đàn bà cũng đổi cách quan hệ tự nhiên ra cách phản tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, bỏ cách quan hệ tự nhiên với phụ nữ mà ôm đốt tình dục lẫn nhau. Đàn ông làm điều đồi bại với đàn ông. Và chính họ phải chịu sự sửa phạt tương xứng với sự lầm lạc của mình. Vì họ không lo nhận biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho một tâm trí bại hoại để làm những điều bất xứng. Họ thừa biết luật của Đức Chúa Trời định rằng những ai phạm các tội như thế là đáng chết. Vậy mà chẳng những họ làm những điều đó lại còn tán thành cho người khác làm nữa. Trích từ Roma chương thứ nhất, câu 21 đến 28. Và câu 32 trong bản Thánh Kinh Hiệu Đính. Thưa quý vị, theo lời mô tả của Phao-lô, con người trong thời cuối cùng này chối bỏ Chúa, vì thế trở nên tối tăm, điên dại, do đó phạm những tội thật là kinh khủng. Ngoài việc thờ điếu thú, côn trùng, con người còn làm nhục thân thể mình. Một trong những điều chúng ta thấy rõ ràng ngày nay là tội đồng tính luyến ái. Tội này đang lan tràn như một bệnh dịch không thể ngăn ngừa được. Điều đáng sợ hơn hết mà Kinh Thánh cảnh báo con dân Chúa đó là những ai muốn sống trong sạch, đạo đức theo lời Chúa dạy sẽ bị bắt bớ. Trong xã hội tội lỗi đen tối và hung ác như thế, là con dân của Chúa chúng ta phải sống như thế nào? Trước hết chúng ta cần nhớ rằng chúng ta là hy vọng duy nhất cho xã hội ngày nay. Vì Chúa Giê-xu phán, các con là muối của đất, các con là ánh sáng của thế gian. Ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 5, câu 13 và câu 16, bản Hiệu Đính. Muối bảo quản thức ăn, đem lại hương vị đậm đà cho thức ăn. Muối cũng diệt trừ chất dơ bẩn để giúp cho vết thương được mau lành. Còn ánh sáng là để soi đường cho người lầm lạc. Chúng ta là những người có chân lý của lời Chúa. Chúng ta cần soi rọi chân lý đó cho người chung quanh, để giúp họ tránh khỏi con đường lầm lạc, tội lỗi và đến với chân lý của lời Chúa. Chúng ta cũng phải tỏa ra ánh sáng của Chúa qua cách sống và cách cư xử của chính mình và của gia đình mình, để người trần gian nhìn thấy và ca ngợi Chúa, nhìn biết Chúa và tin nhận Ngài. Muối và ánh sáng có ảnh hưởng tốt trong đời sống như thế nào, thì mỗi chúng ta, cơ đốc nhân, cũng cần có ảnh hưởng tốt đẹp và tích cực như thế trong xã hội tội lỗi ngày nay. Chúng ta cần sống trong sạch, tin kính và yêu thương, để qua chúng ta, người trần gian sẽ nhìn biết Chúa và đến với Ngài. Đức Chúa Giê-xu phán, nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. Phúc Âm Giăng chương 13, câu 35, bản Hiệu Đính. Thưa quý thính giả, trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm về nguyên tắc thứ ba, lánh khỏi cám dỗ tình dục. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.